Toàn chức cao thủ, chương 787, quanh đi quẩn lại, góc truyện audio.com, edit, khỉ, beta, yếu, Trương Giai Lạc trở về, gia nhập chiến đội bá đồ, mọi chuyện đều giống như những gì đã thông báo trước đó. Fan có khẩn cầu hay níu kéo thế nào cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Vụ việc này tất nhiên cũng dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi, nhiều chủ đề hot. Chỉ là mọi sự chú ý của giới vinh quang đều đã dồn hết lên vòng đấu khiêu chiến. Ở đây có ông lớn Gia Thế, có chuyện lùm xùm giữa Gia Thế và Diệp Thu, cộng thêm cả chiến đội quán nét dám thách thức gã khổng lồ Gia Thế nữa kìa. Trương Giai Lạc trở lại lúc này tuy không đến nỗi bị lơ đẹp, nhưng cũng không được chú ý quá. Đối với Trương Giai Lạc đây là chuyện tốt, bởi lần trở về này hắn mang khá nhiều áp lực. Hắn không phải vô cảm trước những lời cầu xin của fan, đã có phút xúc động, hắn muốn tung hê hết để trở về Bách Hoa, đáp ứng mong mỏi của fan chiến đấu đến cùng. Nhưng rốt cuộc khát vọng chức quán quân từ sâu trong tâm khảm vẫn khiến hắn bước tới con đường trước mặt. Trương Giai Lạc đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng chịu sự bêu dếu. Không ngờ, ngay trước vòng khiêu chiến lại nổ ra tin tức chấn động kia, giảm bớt cho hắn bao nhiêu áp lực. Trương Giai Lạc cảm thấy quá may luôn, tên này lại bày trò gì đây? Nhìn thấy đống tin tức lúc thì quân Mạc Tiếu là Diệp Thu, lúc lại không phải Diệp Thu, rồi gì mà trong game là Diệp Thu nhưng tham gia vòng khiêu chiến lại không phải lung tung sèng. Trương Giai Lạc đọc đến choáng váng, nhưng dù là gì đi nữa, muốn phục sinh từ vòng khiêu chiến, chắc chắn phải bước qua cửa Gia Thế đã. Muốn đụng độ sở cũng không dễ dàng nhỉ, Trương Giai Lạc thì thầm tự nhủ. Chỗ đáng sợ của Gia Thế mùa giải này dùng vào vòng khiêu chiến thật sự quá lãng phí. Cái gì không dễ dàng thế? Trương Giai Lạc đang than thở, bỗng nghe thấy tiếng nói vang lên sau lưng. Quay lại nhìn thì thấy ba vị át chủ bài của bá đồ. Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt và Lâm Kính Ngôn vừa nói vừa đi tới. Buổi họp báo công bố tin tức vừa hết hạn giải nghệ đã quay trở lại gia nhập bá đồ, Trương Giai Lạc lên phát biểu một mình. Bên bá đồ vốn định để đội trưởng Hàn Văn Thanh đi cùng, nhưng Trương Giai Lạc từ chối. Tuy rằng hắn không muốn áp lực quá lớn, nhưng cũng không hề sợ hãi nó. Hắn muốn tự mình đối mặt với áp lực này. À, tôi đang nói anh ta không dễ dàng gì. Trương Giai Lạc rũ tờ báo trên tay xuống. Đây là tuần báo eSports mới ra hôm nay. Đầu báo này cũng thuộc về tòa soạn eSports, là tòa soạn nổi tiếng nhất về thi đấu điện tử trong nước. Mỗi tuần phát hành 2 số vào thứ 2 và thứ 5. Tin tức chủ yếu viết về thị trường eSports trong nước và thế giới. Vinh Quang hiện đang là hạng mục thể thao điện tử hot hàng đầu, mỗi kỳ báo đều chiếm gần hết các trang. Hôm nay là thứ 5, tờ báo Trương Giai Lạc đang cầm chính là số mới nhất. Tin trên báo đương nhiên không thể phổ cập nhanh nhất được. Hôm nay là ngày Trương Giai Lạc công bố tin tức trở lại, bởi vậy báo eSports kỳ này chưa kịp đưa tin về sự kiện của hắn. Chiếm nhiều trang báo nhất vẫn là vụ lùm xùm 2 ngày trước của Gia Thế. Ba người Hàn Văn Thanh không đi cùng Trương Giai Lạc đến buổi họp báo, nhưng họ đều biết buổi họp báo này không thoải mái gì đối với Trương Giai Lạc. Cánh phóng viên dù là nhằm moi tin hay xét về mặt cảm tình thiên vị gì gì, đều sẽ đưa ra những câu hỏi gai góc hóc búa bùa vây Trương Giai Lạc. Cả ba đều khá lo lắng tâm trạng hắn không tốt, giờ thấy tên này vẫn còn có thể hóng hớt chuyện nhà. Góc truyện audio.com, người ta, xem ra dù họp báo có áp lực thì hắn hoàn toàn chịu được. Tôi xem nào, Lâm Kính Ngôn cầm lấy tờ báo trong tay Trương Giai Lạc lật lật đọc lướt qua, sau đó chỉ vào một đoạn bài viết suy đoán mối quan hệ giữa Diệp Thu và quân Mạc Tiếu mà nói. Cái này cần gì phải nói, tên này chắc chắn ở Hưng Hân rồi, chỉ là sao lại không đăng ký báo danh nhỉ, kỳ cục thật. Quy tắc vòng khiêu chiến cho phép chiến đội tùy ý thêm bớt thành viên. Trương Tân Kiệt nói, ý của cậu là cậu ta đợi chừng nào gặp chiến đội khó nhai thì mới xuất hiện hả? Lâm Kính Ngôn hỏi, mấy ông nói xem có phải ổng hiểu nhầm quy định không? Nghĩ rằng trong thời gian giải nghệ không được phép tham gia vòng khiêu chiến, nên mới không báo danh sớm. Trương Giai Lạc cười, anh ta không đến nỗi điều này cũng không rõ chứ. Trương Tân Kiệt nói, kết quả là sau khi lật vài tờ báo lấy từ tay Lâm Kính Ngôn, Hàn Văn Thanh đột nhiên nói. Nhân vật quân Mạc Tiếu kia trừ cậu ta không ai có thể điều khiển được. Câu vừa dứt ba người còn lại đều im lặng, quân Mạc Tiếu là tán nhân, đây không phải là bí mật gì. Mà những tuyển thủ chuyên nghiệp như họ đều rất rõ tán nhân là thế nào. Kiểu nhân vật thế này, người thực sự điều khiển tốt chỉ e duy nhất có mình tên được ví như bách khoa toàn thư sống của Vinh Quang kia mà thôi. Thế cái người báo tên nhân vật quân Mạc Tiếu kia rốt cuộc là thằng nào? Lâm Kính Ngôn nghi hoặc, đấy là chuyện của Gia Thế. Hàn Văn Thanh nói, ấy tôi đang hỏi mấy ông mà, nếu như giờ hoặc chiến đội của tên đó hoặc là Gia Thế vào được vòng chuyên nghiệp mấy ông mong đội nào trong hai đội đó vào hơn? Trương Giai Lạc tiếp tục gặng hỏi. Ba người còn lại đều giật mình, dường như chưa ai tính đến điều này. Lâm Kính Ngôn ăn miếng trả miếng hỏi vặn lại. Ông thì sao? Tôi hả, mặc dù hiện giờ thực lực trước mặt của gia thế khá mạnh, nhưng tôi thấy tên kia khó chơi hơn chút. Vì nghĩ cho chức quán quân, tôi chọn gia thế. Trương Giai Lạc nói, ừ, gia thế. Trương Tân Kiệt cũng nói, không nêu lý do, nhưng một chữ ừ kia đã chứng minh hắn đồng ý với Trương Giai Lạc. Thật ra, ổng đó à, không cần biết đội của ổng thế nào, gia thế vào vẫn tốt hơn. Lâm Kính Ngôn nói xong, cả ba đều quay đầu nhìn về đội trưởng Hàn Văn Thanh. Đội nào vào cũng thế thôi. Hàn Văn Thanh nói, đều là đối thủ cần phải đánh bại. Ha ha ha, Trương Giai Lạc cười phá lên, không hổ là đội trưởng của bá đồ, nói xong liền chia tay phải ra, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hàn Văn Thanh bắt tay, thay mặt chiến đội bá đồ chính thức tiếp nhận thành viên mới này. Tiệm nét hưng hân, kỳ hạn mà Trần Quả mở event miễn phí tính cả hôm nay chỉ còn lại 3 ngày. Tiệm nét hiện vẫn trong tình trạng kín chỗ, thế nhưng những lời bóng gió chê bai cười cợt chiến đội hưng hân đã bớt đi không ít. Mấy người chơi kia cũng chẳng còn mặt mũi nào mà quay lại chế giễu nữa. Bọn họ hống hách mà tới rồi nhục nhã đi về, thì làm gì có tư cách quay lại nói hưng hân không biết tự lượng sức mình đi, muốn nhạo báng người khác thì cũng phải mạnh hơn người ta cái đã. Hưng hân tiếp nhận lời khiêu chiến từ khắp nơi, đến giờ còn chưa thua trận nào đâu. Cứ thế cục tức của người chơi nuốt không trôi, bên gia thế lại ném ra một quả bom dẫn tới vô số tranh cãi. Cuối cùng, dù Hưng Hân không bị fan bao vây, nhưng ba ngày hai bận luôn có một đống người đến thăm dò xem có thật là Diệp Thu không. Đám săn tin cũng mò đến không chỉ một lần ý đồ. Góc chuyện audio.com, đào ra sự thật, thế nhưng bà chủ tiệm net cũng là sếp của chiến đội Hưng Hân thật sự rất cẩn thận, không hề lộ ra chút xíu tin tức nào liên quan đến tình hình chiến đội. Cô ấy chỉ tự tin nói mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết. Sớm muộn gì cũng sẽ biết là điều chắc chắn rồi. Chỉ cần tiến vào vòng cuối, đến những trận đấu offline của giải khiêu chiến thì thành viên chiến đội sẽ phải lộ mặt hết. Thế nhưng cái tính tò mò của con người có chờ đợi được bao giờ? Mới qua 3 ngày, số lượng đội báo danh đã vượt qua 10.000, chiếu theo những năm trước những ngày báo danh cuối cùng số lượng sẽ còn tăng ào ạt. Số lượng chiến đội báo danh vòng khiêu chiến năm nay cao hơn hẳn năm ngoái, đây cũng là biểu hiện cho việc Vinh Quang vẫn đang phát triển vô cùng mạnh mẽ. Số đội báo danh càng nhiều, số lượt đấu vòng loại cũng càng nhiều, như vậy vòng đấu offline sẽ càng muộn. Hội hóng hớt nóng lòng muốn biết kết quả, nhưng kết quả lại tới muộn hơn, quần chúng không đợi được nữa rồi. Không thể đợi được thì sao? Sếp của người ta không mở miệng, cũng chẳng thể kề dao vào cổ bắt khai được. Thế mà vẫn có mấy thành phần vô duyên, thừa cơ lẻn vào Hưng Hân tìm ngược tìm xuôi, nhưng đách tìm được gì? Đến nước này rồi, bọn Diệp Tu còn ở lầu 2 thì khó lòng yên tâm. Cả đám đã sớm chuyển sang khu nhà ở rồi. Vấn đề sốt sình sịch của vòng khiêu chiến chợt bị giếm kết quả khiến vô số kẻ lắm chuyện tức anh ách. Ngay cả đám fan chân chính của gia thế lúc này cũng phải nín bớt. Bởi vì sự thật rành rành là những kẻ vênh váo tự xưng cao thủ trước chiến đội Hưng Hân đều bị Hưng Hân đập cho sấp mặt. Lấy trình độ của bọn họ rất khó làm Hưng Hân bẽ mặt được. Tuy rằng còn có mấy thành phần cố đầm ăn xôi, đách làm được gì vẫn quang quác cái miệng. Nhưng dù sao mấy kẻ mặt dày vậy cũng không nhiều, cứ xem mấy lời rác rưởi ấy như không khí là được rồi. Đám fan gia thế vẫn còn muốn tìm mặt mũi về, nhưng thế lực mạnh nhất có thể xoay chuyển thế cục không nghi ngờ gì chính là công hội Gia Vương Triều. Kết quả vừa quay sang hô hào, Trần Dạ Huy nghe xong chỉ muốn đập đầu vào tường. Sao đi một vòng lại về đây rồi? Trước hắn cũng vì đụng phải vấn đề hóc búa này, biết rõ có đưa cao thủ công hội sang cũng chỉ là đi ngậm hành, mới chợt nhanh trí tung ra thân phận thật sự của quân Mạc Tiếu Hồng đánh lạc hướng dư luận cơ mà. Kết quả khi xịt căng đan họ tung ra, Hưng Hân chưa kịp ý kiến gì thì đám truyền thông luôn theo đuổi sự thật đã đăng tin tát cho bọn hắn lật mặt. Đám fan đang vòng qua vòng lại, đột nhiên lại triệu hồi ra Vương Triều đâu mau ra giúp họ cứu vớt danh dự. Mấy chú không đọc báo à? Diệp Thu tuy không báo danh, nhưng chắc chắn ở Hưng Hân. Cao thủ trong game làm sao ăn được hắn, nhân vật Hàn Yên Nhu kia không khéo cũng do Diệp Thu điều khiển nên mới lợi hại như thế. Phân tích phân tiếp nhiều thế kia sao mấy chú lại lờ đi làm như không thấy hả? Trần Dạ Huy có lòng giải thích tử tế cho fan, đáng tiếc hắn lại đeo danh quản lý trên đầu thế nên lời giải thích này có chút không ổn. Phía Thôi Lập lại còn cố ý nhấn mạnh Trần Dạ Huy không thể kêu mấy tuyển thủ chuyên nghiệp đến giúp đỡ. Ý đang mải nghĩ, không được mời tuyển thủ chuyên nghiệp, Trần Dạ Huy đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Không được tìm tuyển thủ chuyên nghiệp thế thì qua trại huấn luyện thử xem. mấy thằng nhóc ở trại huấn luyện đều đã trải qua quá trình huấn luyện chuyên. Góc chuyện audio.com, nghiệp nếu xét theo tiêu chuẩn của Vinh Quang chắc chắn là trên cơ các cao thủ hàng đầu trong game rồi. Tập hợp một đám lại không khéo úp sọt được Hưng Hân ấy chứ. Điều này chắc quản lý khu bên kia cũng ủng hộ nhỉ. Cách chương.